Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay thì cho phép mình gửi lời cảm ơn đến các bạn nhiều nha. Tuần trước mình có thông báo là mình bị bệnh cho nên mình không có ra video được. Mình đã nhận được rất là nhiều cái comment, những cái bình luận hỏi han, động viên ở trên YouTube cũng nhiều, mà trên fanpage mình cũng nhiều nữa. Các bạn còn sử dụng cái tính năng cảm ơn trên YouTube để gửi quà cho mình. Thiệt tình là cảm động hết sức luôn á, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có nhiều cái comment của mấy bạn đọc mà mắc cười luôn á các bạn. Các bạn kêu cái này không phải bệnh bình thường, mà có thể nghi ngờ đây là một cái vụ mất tích. Nếu mà tuần này mà mình không có xuất hiện là mấy bạn đã báo công an luôn á. Nói chung thì cái mùa này nó cũng dễ bị bệnh, các bạn đang mùa cảm, mùa cúm này nọ. Lúc này cảm nó thấy nó ngộ ngộ, hồi trước mình bị bệnh là 2-3 ngày là nó hết hẳn nè. Đợt vừa rồi, bữa tuần trước thứ ba lúc mà mình đăng thông báo lên các bạn là mình chưa hết hẳn luôn á. Không hiểu sao, nó đã hết sốt cao rồi, nhưng mà nó cứ hâm thêm mấy ngày nữa luôn các bạn. Nói chung là tốt nhất là vẫn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha các bạn nha. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra vào năm 2012 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nha các bạn. Các bạn có biết cái chuyện Thủy Hử không? 108 anh hùng Lương Sơn Bạc á. Cái núi Lương Sơn Bạc mà nhà văn Thi Nại Am lúc mà viết chuyện phóng tác là từ cái núi Lương Sơn nằm ở cái tỉnh Sơn Đông này luôn á các bạn. Cái bộ truyện Thủy Hử nó là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa, cũng có rất là nhiều bộ phim đã được cải biên từ cái bộ truyện Thủy Hử này. Nhưng mà ấn tượng nhất với mình là cái bộ đầu tiên mình coi được là của TVB sản xuất vào năm 1986. Cái tựa đề nó là phim Lâm Sung á các bạn. Chắc nhiều bạn cũng còn nhớ những anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như là Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Yến Thanh, hay là những cái kẻ mà rất là mưu mô xảo quyệt như là Cao Cầu, Lục Khiêm, đúng không? Với một cái dàn diễn viên của TVB thời điểm đó như là Cao Hùng, Than Chấn Nghiệp, Lưu Giang, Hứa Thiệu Hùng. Đó, những người đó là bây giờ người ta già khằng hết luôn rồi các bạn. Và bảo đảm hồi đó, nhất là các bạn nam, những bạn nam nào mà coi cái bộ phim Lâm Sung năm 1986 á, là thế nào cũng thích cái nhân vật Lý Sư Sư do diễn viên Thích Mỹ Chân thủ vai, đúng không các bạn? Cho mình xin cái cánh tay của các bạn 8X, 9X xem nào. Ở trong Thủy Hử á, nó có một cái nhân vật mà lúc đầu người ta tưởng là hư cấu, nhưng mà sau khi nghiên cứu tài liệu lịch sử thì người ta phát hiện cái nhân vật đó là nhân vật có thật các bạn. Một nhân vật cũng võ công cao cường, trời sinh thần lực, và có một cái cuộc sống cũng đầy bi tráng, giống như trong tiểu thuyết của Thi Nại Am luôn. Nhân vật đó chính là Võ Tòng. Võ Tòng thật ra là xuất thân từ tỉnh Sơn Đông luôn đó các bạn. Và từ nhỏ ông đã mồ côi cha mẹ, được người anh gọi là huynh trưởng Võ Đại Lang nuôi nấng dạy dỗ. Lúc mà lớn lên thì Võ Tòng trở thành một cái người rất là tráng kiện, khỏe mạnh, oai hùng và võ nghệ rất là cao cường. Ông ta rất là thích uống rượu và thích hành hiệp trượng nghĩa, nói chung được coi là một con người rất là nghĩa khí. Có hai cái điển tích rất là nổi tiếng về Võ Tòng. Một là Võ Tòng sát tẩu. Khi mà Võ Tòng phát hiện ra Phan Kim Liên với Tây Môn Khánh mà gian díu, rồi sau đó hại chết huynh trưởng của ông là Võ Đại Lang, thì Võ Tòng đã chảm thủ cái đôi gian phu dâm phụ này, đem đầu về mà tế huynh trưởng. Còn một cái điển tích nữa cũng rất là nổi tiếng, nó diễn ra trước cái sự kiện Võ Tòng sát tẩu á, đó là Võ Tòng đã hổ núi Cảnh Dương. Khi mà ở trên đường Võ Tòng về quê để thăm Võ Đại Lang á, thì đi ngang qua một cái huyện gọi là huyện Dương Cốc. Lúc này thì Võ Tòng mới ghé vào một cái tủ quán rượu các bạn, nằm ở dưới chân núi Cảnh Dương. Ở cái quán này bên ngoài nó có đề cái bảng là uống ba chén không qua núi. Võ Tòng là một cái người rất là thích uống rượu và tửu lượng rất là cao, cho nên nhìn thấy cái dòng chữ uống có ba chén vậy thì thấy hơi khó chịu, mới hỏi chủ quán là tại sao. Thì cái ông chủ quán ông mới tình thật, ông mới kể lại rằng là ở trên cái núi Cảnh Dương á, nó có một cái con hổ tinh rất là to lớn, rất là hung hăng, đã ăn thịt rất là nhiều người đi qua núi rồi. Những người mà muốn đi qua núi là phải đi ban ngày và phải đi thành từng nhóm để giảm bớt cái sự nguy hiểm của con hổ đó các bạn. Chứ còn đi ban đêm là rất là nguy hiểm. Đã vậy cái rượu ở cái quán này nó rất là nặng, ai mà uống ba chén là say ngất luôn, cho nên là không thể nào mà đi qua núi được đâu. Võ Tòng nghe vậy thì chỉ cười thôi, rồi nói chủ quán đem ra cho ổng 18 chén rượu cộng với lại mấy cân thịt gì đó, rồi ngồi nhậu một mình tới chiều luôn. Khi mà ổng đã uống hết rượu rồi, người thường là người ta uống có 3 chén thôi là say ngất rồi, còn ổng dứt 18 chén. Tuy là cũng có chút chánh choáng rồi đó, nhưng mà Võ Tòng vẫn cứ như thế mà đi qua núi. Khi mà đi lên tới cái núi Cảnh Dương thì quả thật là Võ Tòng đã gặp con hổ tinh nó thiệt, và con hổ tinh đó là cũng định xúc ổng luôn. Tuy nhiên Võ Tòng không những không sợ, mà với cái võ nghệ cao cường của mình đã chớp thời cơ con hổ nó vồ hụt ổng, là ổng nhận đầu xuống rồi ổng đấm chết con hổ luôn các bạn. Từ đó là Võ Tòng vang danh thiên hạ luôn. Cái huyện lệnh của cái vùng đó phong cho ổng cái chức đô đầu. Nói chung thì thật sự Võ Tòng cũng là một người võ nghệ cao cường và trời sinh thần lực. Tuy nhiên thì theo mình nghĩ, không biết có khi nào cái lúc mà ổng đánh chết con hổ á là do ổng xỉn không ta? Ổng xỉn quá, ổng nhìn con hổ ra con mèo á, xong mà ổng đấm chết nó luôn không? Nói chung riêng trường hợp này thì có vẻ như nhậu xỉn nó có lợi. Ông nào mà nhậu xỉn quá, lâu lâu lỡ nhậu xỉn về mà bị vợ cằn nhằn á, thì chớ kể cái chuyện Võ Tòng uống rượu vô xong đánh hổ cho mấy bà nghe. Nhiều khi mấy bà nghe xong mấy bà thấy ớn ớn, mấy bà tha cho một lần. Ok, kể chút xíu về cái điển tích ở cái vùng Sơn Đông này như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Vụ án này nó xảy ra ở tỉnh Sơn Đông này luôn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm 2012 ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một cặp vợ chồng trung niên đã đến trình báo với công an rằng con gái của họ bị mất tích hơn nửa tháng rồi. Nửa tháng này cả nhà đã đi tìm nhưng mà vẫn không tìm thấy tung tích gì của con gái họ. Họ đưa cho cảnh sát xem ảnh của con gái họ. Khi mà cảnh sát nhìn vào hình thì thấy trong đó là một cô gái rất là trẻ trung, xinh đẹp, mặc chiếc váy tạo dáng như một chú chim bồ câu, nhìn rất là nhiều sức sống. Ở trên tay cô ta có đeo một cái vòng ngọc nữa. Cô con gái này tên là Ngô Tiểu Linh, năm đó 25 tuổi, là con gái duy nhất của gia đình. Trước đây thì cả nhà sống chung ở một cái làng chài nhỏ ở Uy Hải, nhưng mà sau khi Tiểu Linh tốt nghiệp cao đẳng thì cô ta có xin việc làm và làm việc trong một cái nhà máy điện tử ở Uy Hải luôn. Nhưng mà chỉ làm có một năm thì cô ta xin nghỉ việc. Rồi sau đó cô ta có bán hàng ở trên mạng. Sau nữa thì cô ta cũng không bán hàng trên mạng nữa mà đã rời quê đi nơi khác để tìm việc. Và từ đó thì cô không có sống chung với bố mẹ nữa mà chỉ lâu lâu về thăm thôi. Thật sự thì bố mẹ của Tiểu Linh thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai nữa là không có rành công nghệ, cũng không có chơi mạng xã hội gì hết, cho nên cũng hầu như là không có nắm được nhiều thông tin về Ngô Tiểu Linh. Không biết là cậu đang ở đâu hay là làm việc gì, thật sự đó cũng không có nắm. Chỉ biết rằng là vài ngày trước khi mà Ngô Tiểu Linh mất tích thì Tiểu Linh có gọi điện về nhà, nói rằng hiện tại thì cậu đang ở Lai Châu và nhờ bố mẹ để sẵn cái hộ khẩu ở nhà. Hôm sau cậu sẽ về để mà mượn cái hộ khẩu đó để đi làm cái thủ tục để cô ta đi nước ngoài. Cô ta nói là cô ta sẽ đi Nhật Bản. Tuy nhiên thì một ngày sau là như lời hẹn thì không thấy Tiểu Linh. Ngày hôm đó là ngày 5 tháng 11, không thấy Tiểu Linh về để lấy hộ khẩu, cũng không liên lạc gì luôn. Khi mẹ của Tiểu Linh gọi điện lại thì cái điện thoại đó nó đã tắt hoàn toàn rồi. Và từ đó là không có một cái thông tin gì về cái cô Tiểu Linh này nữa. Cho đến nay là Ngô Tiểu Linh đã mất tích khoảng nửa tháng rồi. Gia đình cũng đã tìm kiếm nửa tháng rồi. Nhưng mà cô biến mất giống như là một cái làn sương trong không khí luôn vậy đó. Giống như là bốc hơi vậy đó. Hiện tại thì chỉ có một cái manh mối duy nhất. Đó là Tiểu Linh đã đề cập đến cái việc đi ra nước ngoài, đi Nhật Bản á. Vậy thì thật sự Tiểu Linh có đi Nhật Bản hay không? Ngô Tiểu Linh không hề biết tiếng Nhật và cũng chưa từng đề cập đến cái chuyện ra nước ngoài. Và bản thân cô ta đến thời điểm đó cũng chưa từng đi nước ngoài một lần nào hết. Nhưng lần này thì tự nhiên cô ta lại bất ngờ nói là muốn đi ra nước ngoài, muốn đi Nhật, thì khiến cho nhiều người trong gia đình cũng cảm thấy khó hiểu. Cảnh sát đã suy luận rằng với cái tiềm lực hiện tại, Tiểu Linh không thể tự mình mà đi ra nước ngoài được. Muốn đi thì phải có người giúp cô làm cái thủ tục. Và cái người này có lẽ là liên quan đến việc mất tích của Tiểu Linh. Người này không phải là người trong gia đình, bởi vì người ta đã hỏi hết những người trong gia đình của Tiểu Linh rồi. Không phải người trong gia đình thì phải bắt đầu từ một cái mối quan hệ xã hội nào đó của Tiểu Linh. Theo cái dữ liệu cuộc gọi do tổng đài cung cấp, thì trước khi mà cái máy của Tiểu Linh bị tắt hoàn toàn, thì trong ngày 5 tháng 11, Tiểu Linh có liên lạc với một số người bạn, một số người có những cái số điện thoại khác nhau. Và trong những cái thuê bao đó, cảnh sát đã chú ý đến một cái số điện thoại của một người đàn ông tên là Lưu Cường. Cảnh sát đã tìm tới Lưu Cường để hỏi thăm. Biết được Lưu Cường năm đó là 35 tuổi, tức là hơn Tiểu Linh 10 tuổi, là quản lý của một công ty mà trước đây Tiểu Linh từng làm việc. Lưu Cường nói với cảnh sát rằng hôm đó, tức là ngày 5 tháng 11 là có gặp Tiểu Linh, hai người có ăn cơm trưa chung với nhau, rồi sau đó thì Tiểu Linh đi đâu anh ta không có biết. Cái lúc mà Lưu Cường gặp cảnh sát thì cái biểu hiện của anh ta nó có cái gì đó không thoải mái, có một cái nét gì đó rất là bồn chồn lo lắng. Khi nói chuyện thì cứ tránh né ánh mắt của những cái điều tra viên. Với một cái thái độ như vậy thì cảnh sát lại càng nghi ngờ Lưu Cường nhiều hơn. Họ nghĩ rằng anh ta đang có cái gì giấu giếm họ. Và rất là nhanh thôi, cảnh sát cũng đã tìm được cái câu trả lời cho cái sự việc đó. Thật ra Lưu Cường và Tiểu Linh là tình nhân của nhau đã 2 năm nay rồi. Và hơn nữa, Lưu Cường hiện đang có vợ và một đứa con 5 tuổi. Khi cảnh sát đến điều tra thì sở dĩ cái thái độ của Lưu Cường như vậy là bởi vì anh ta lo sợ mọi chuyện nó bị vỡ lở ra. Vợ anh ta mà biết là không những là mất gia đình, mất hạnh phúc mà có thể mất luôn cả sự nghiệp. Bởi vì cái công ty mà anh ta đang làm quản lý là cái công ty của gia đình bên vợ. Và cũng chính vì cái lý do mà hai người này cặp với nhau các bạn, cho nên giải thích được cái chuyện là Tiểu Linh thường xuyên nhảy việc, không có việc làm ổn định, thậm chí có lúc không có đi làm luôn, nhưng mà cô ta vẫn sống khỏe mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ trợ giúp gì của gia đình hết, là bởi vì 2 năm qua cô ta đã được Lưu Cường chu cấp. Tuy là không có phải là quá giàu sang gì, nhưng mà những cái vấn đề cơ bản như là ăn mặc, chỗ ở, sinh hoạt phí đơn thuần thì Tiểu Linh không cần phải lo. Khi mà cảnh sát đã điều tra tới cái mức đó rồi thì Lưu Cường không có cách nào để mà giấu giếm hết, mà phải nói ra cái sự thật. Thì hôm đó đó, Lưu Cường với Tiểu Linh là đúng có gặp nhau để ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì hai người đến một cái khách sạn gần cái tiệm ăn đó luôn để mà mây mưa đó. Rồi tiếp theo Tiểu Linh đã nhờ Lưu Cường dùng ô tô riêng để chở cô ta đến Yên Đài. Yên Đài là một thành phố cấp địa khu, cũng nằm ở tỉnh Sơn Đông luôn các bạn. Theo lời khai của Lưu Cường thì trước đây á, là lúc mà cặp bộ trong công ty thì do sợ tay vách mạch rừng, cho nên là Lưu Cường đã yêu cầu Tiểu Linh nghỉ việc đi, cuộc sống thì để ảnh lo cho. Tiểu Linh thích đi làm thì đi làm, không thích thì thôi, chi phí là ảnh lo hết. Và có lẽ do ở nhà một thời gian dài thì Tiểu Linh cũng chán, cho nên khoảng một tháng nay thì qua một cái người bạn thân, một người bạn gái thân đã giới thiệu cho Tiểu Linh làm cộng tác viên cho một công ty quảng cáo. Cái chỗ đó cũng là cái chỗ làm của cái cô bạn thân nó luôn ở Yên Đài. Và cũng từ thông tin mà Lưu Cường cung cấp, cảnh sát biết tên của cái người bạn thân, bạn gái đó là tên là Tề Mặt. Hôm đó thì Lưu Cường dùng ô tô riêng để chở Tiểu Linh đến công ty quảng cáo ở Yên Đài đó. Tiểu Linh xuống xe thì anh ta lập tức quay trở về Lai Châu. Đến chiều thì anh ta gọi điện cho Tiểu Linh, nhưng mà lúc đó là điện thoại Tiểu Linh lại bị khóa. Anh ta đã gọi rất là nhiều cuộc nhưng mà vẫn không liên lạc được. Anh ta nói rằng thật sự lúc đó anh ta cũng rất là bối rối, không biết phải làm sao hết, tại chuyện này thì trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Sau khi mà thẩm vấn Lưu Cường, cảnh sát đã lập tức cử người đến Yên Đài để tìm hiểu. Tại đây các điều tra viên đã gặp được cái người bạn gái thân với Tiểu Linh và nắm được nhiều cái thông tin quan trọng. Hôm đó Tiểu Linh đến công ty để gửi đơn xin nghỉ và nói với Tề Mặt rằng mình sắp sửa đi Nhật Bản. Thật ra nghe cái chuyện này thì Tề Mặt cũng không có ngạc nhiên lắm, bởi trước đây cô đã từng nghe Tiểu Linh kể rằng có quen biết với một cái thương gia người Hoa nhưng mà quốc tịch Nhật Bản. Hai người rất là hay nói chuyện với nhau qua cái ứng dụng chat WeWe. WeWe là một cái ứng dụng nhắn tin ở Trung Quốc đó các bạn. Và nghe nói rằng cái người đàn ông quốc tịch Nhật Bản này, cái người thương gia này rất là thích Tiểu Linh, nghe Tiểu Linh kể vậy. Hôm đó từ Yên Đài, sau khi nói chuyện xong với Tề Mặt thì Tiểu Linh lại nhờ Tề Mặt lấy xe chở cô ta đến cái bến xe đường dài để cô ta đi đến thành phố Chiêu Viễn và nói rằng đến để gặp cái thương gia đó. Cảnh sát cũng đã cử người đến cái bến xe đó và hỏi được cái người tài xế mà lái cái chuyến xe ngày hôm đó đến siêu viện á, thì cái người tài xế này xác nhận là cái người phụ nữ trong hình là cảnh sát đưa hình cho coi. Xác định là hôm đó cô ta có lên xe. Sở dĩ cái người tài xế này có thể nhớ được Tiểu Linh là do hôm đó nói chung nhìn Tiểu Linh cũng đặc biệt, tại vì cô ta cũng xinh đẹp. Thứ hai lại mặc một cái áo khoác màu tím rất là nổi. Rồi bữa đó lại trời mưa rất là to, cho nên là khách trên xe nó cũng ít. Vì vậy mà cái người tài xế người ta nhớ được là vậy. Manh mối mà cái cô bạn thân tề mặt này cung cấp liên quan đến một người quốc tịch Nhật thì quả thật nó rất là phù hợp với thông tin mà trước khi mất tích á, Tiểu Linh đã nói với gia đình rằng cô ta sẽ đi Nhật Bản. Nếu như vậy thì cái khả năng Tiểu Linh mất tích nó có liên quan gì đến cái người thương gia quốc tịch Nhật này hay không? Cảnh sát chỉ xác định được cuối cùng là Tiểu Linh từ Yên Đài đi đến Chiêu Viễn, và cái manh mối tại thời điểm đó là nó bị đứt. Điện thoại của Tiểu Linh thì bị tắt. Hồ sơ cuộc gọi chỉ có bấy nhiêu như là đã nói ở trên á, không thể khai thác thêm được cái gì hết. Các điều tra viên mới chuyển hướng qua điều tra cái tài khoản mạng xã hội của Tiểu Linh trên QQ. Rất là nhanh thôi, họ đã tìm được cái hồ sơ trò chuyện của Tiểu Linh. Và trên đó thấy cô ta thường xuyên nói chuyện với một cái tài khoản có cái nick là 123 Dung. Người này nhận mình là người gốc Hoa, quốc tịch Nhật Bản. Ở trên mạng thì anh ta có ghi rằng anh ta là tiến sĩ tốt nghiệp tại trường đại học Waseda của Nhật Bản. Cái trường đại học Waseda là một trong những trường đại học tư thục mà nổi tiếng hàng đầu châu Á luôn đó các bạn. Anh ta hiện là chủ của một công ty lớn ở Nhật Bản, rất là giàu có. Vợ con thì ở Nhật Bản, còn hiện tại thì anh ta đang ở Trung Quốc làm ăn khoảng một năm. Cho nên anh ta cảm thấy rất là cô đơn, muốn tìm một cái người phụ nữ xinh đẹp để mà làm bạn. Và anh ta hứa là sẽ chu cấp 20.000 nhân dân tệ một tháng, tức là khoảng gần 70 triệu tiền Việt Nam đó các bạn, cho cái người bạn nữ nào mà đủ điều kiện mà làm bạn gái anh ta trong cái thời gian ở Trung Quốc. Đó là tiền thôi, còn chưa kể đi chơi, quà cáp hay là du lịch trong nước ngoài nước gì thì anh ta sẽ lo hết. Qua những cái gì mà thể hiện ở trong cái đoạn chat á, cảnh sát nhận thấy Ngô Tiểu Linh giống như là đã bị cái vị doanh nhân Nhật Bản này mê hoặc. Cô ta thể hiện cái sự ngưỡng mộ nè, thể hiện rằng mình là người đủ điều kiện để làm bạn gái theo yêu cầu của thương gia Nhật Bản đó. Và cái manh mối quan trọng cũng được tìm thấy trong cái đoạn chat đó là Tiểu Linh có trao đổi với cái người đó rằng cô ta đã mua một cái điện thoại khác và một cái sim không có đăng ký để hai người trò chuyện cùng nhau với mục đích là giữ bí mật cho nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được chủ tài khoản có cái nick là 123 Dung của cái người Nhật Bản, và cái số điện thoại liên lạc thường xuyên từ cái sim rác của Tiểu Linh á, là cùng một người. Tài khoản đó với cái người mà hay liên lạc với lại Tiểu Linh là cùng một người. Tuy nhiên, họ đã phát hiện thêm một cái điều nữa là cái người này không phải là người Hoa quốc tịch Nhật mà là người Hoa quốc tịch Trung Quốc luôn, người bản địa các bạn. Anh ta cũng chẳng phải doanh nhân gì hết, anh ta chỉ là chủ của một cái trang trại nuôi heo mà quy mô nhỏ thôi, tầm 40-50 con gì đó, thì nó cũng giống như một cái hộ kinh doanh bình thường đó các bạn. Cảnh sát đã điều tra rõ cái nhân thân của người này thì biết được cái người này là người Trung Quốc, tên là Đặng Đức Toàn, năm đó 37 tuổi, đã có vợ. Quá khứ của anh ta là một kẻ ăn chơi trác táng, khi hết tiền thì thường xuyên về nhà và quấy nhiễu gia đình, đến nỗi mà gia đình từ mặt luôn. Cái mảnh đất nông nghiệp để anh ta nuôi heo á, là cái tài sản cuối cùng mà gia đình đã cho anh ta trước khi mà từ mặt anh ta. Đã vậy, Đặng Đức Toàn còn dính tới một tiền án có liên quan đến phụ nữ. Đó là trước đây hắn thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, rồi nhắm vào các đối tượng là phụ nữ như là các bà mẹ đơn thân nè, hoặc là những người phụ nữ luống tuổi một chút, nhưng mà dù là có gia đình hay không nhưng mà đang trong cái trạng thái cô đơn á, rồi hắn sẽ làm quen, sau đó sẽ mời những cái đối tượng đó đi chơi, đi ăn, rồi sau đó là đi khách sạn. Trong thời điểm đó hắn sẽ bí mật quay lại cái cảnh mây mưa, rồi dùng cái đó để tống tiền. Vào năm 2008 thì có một bà mẹ đơn thân đã mắc bẫy của hắn. Tuy nhiên thì người này đã dũng cảm và báo cảnh sát. Thời điểm đó thì thật sự cảnh sát còn nghi ngờ hắn không chỉ lừa một người, nhưng mà có thể là do những cái người khác. Thứ nhất là họ ngại, họ sợ xấu hổ, Hoặc là sau khi đưa tiền xong thì hắn cũng đã trả lại cái đoạn phim, cho nên giống như người ta cũng không muốn dây dưa phiền phức rồi thêm nhục nhã các bạn, cho người ta không có đứng ra tố cáo. Vì vậy mà cảnh sát chỉ xử hắn được có một vụ thôi, đó là lừa đảo và tống tiền đối với một người thôi, và ở tù mấy năm thì cũng về. Rõ ràng là Đặng Đức Toàn có nhiều khả năng liên quan đến cái việc mất tích của Tiểu Linh. Vậy hắn thật sự có phải là thủ phạm hay không? Tiểu Linh hiện giờ ra sao? Dù gì thì cảnh sát cũng phải gấp rút để tìm kiếm Tiểu Linh, tại vì chậm thêm một ngày có nghĩa là cái nguy hiểm đến với Tiểu Linh nó sẽ càng cao hơn. Khi mà cảnh sát tiếp cận Đặng Đức Toàn á, anh ta tỏ ra rất là bình tĩnh và khai rằng trước đây đã từng quen biết Tiểu Linh qua mạng xã hội rồi, sau đó thì cũng có qua lại tình cảm với nhau. Đặng Đức Toàn có cho Tiểu Linh mượn tiền. Đặng Đức Toàn đã đưa cho cảnh sát xem hai tờ giấy nợ viết tay do Tiểu Linh viết. Một tờ có trị giá là mượn 140.000 tệ, tờ còn lại là mượn 160.000 tệ. Như vậy là tổng cộng là 300.000 tệ. Lý do mượn là nói là để chữa bệnh cho mẹ của Tiểu Linh. Thì hôm mà 5 tháng 11, Đặng Đức Toàn nói rằng có hẹn gặp Tiểu Linh thiệt, nhưng mà cô ta đã không đến. Rồi anh ta đưa cho cảnh sát xem cái tin nhắn Tiểu Linh nhắn là không có đến được, nhưng mà tiền của anh ta thì sớm muộn gì Tiểu Linh cũng sẽ trả. Nó đưa cho cảnh sát coi cái tin nhắn của Tiểu Linh vậy. Như vậy thì với những cái bằng chứng mà Đặng Đức Toàn đưa ra thì chẳng lẽ cái việc mất tích của Tiểu Linh không có liên quan gì đến anh ta sao? Cuối cùng thì Tiểu Linh đã tự mình đi trốn hay là đi trốn cùng ai, hay là đã gặp tai họa gì rồi? Và rốt cuộc quan trọng nhất là cô ta còn sống hay là đã chết? Cảnh sát đã phân tích cái nét chữ ở trong cái tờ giấy nợ, hai tờ lận, thì người ta xác định được đó chính là chữ của Tiểu Linh. Tuy nhiên thì nhìn gia cảnh của Đặng Đức Toàn qua cái điều tra thì cảnh sát nhận định rằng anh ta khó mà có được cái số tiền lớn như vậy để mà cho mượn lắm. Thứ hai là điều tra tài khoản ngân hàng, các thứ liên quan đến Tiểu Linh thì cũng không thấy có xuất hiện số tiền lớn như vậy. Cha mẹ của Tiểu Linh lại càng không bao giờ mà nhận được cái số tiền lớn như vậy từ Tiểu Linh hết. Còn cái tin nhắn hứa sẽ trả tiền của Tiểu Linh nhắn cho Đặng Đức Toàn vào cái ngày 5 tháng 11 á, thì cảnh sát cũng nhận thấy có một số điểm nó bất thường. Khi mà so sánh với tin nhắn của Tiểu Linh nhắn cho bố mẹ, gia đình và bạn bè đó, thì người ta đối chiếu người ta thấy rằng nó có cái gì đó nó không đúng. Tại vì với những tin nhắn bình thường của Tiểu Linh với gia đình và với bạn bè thì ở đằng sau dấu phẩy hay dấu chấm của Tiểu Linh á, nó không có khoảng trắng. Cổ hay nhắn tin viết liền, có phẩy có chấm nhưng mà viết tiếp theo. Còn cái tin nhắn mà gửi, tin nhắn mà nói là không đến được và sẽ hứa sẽ trả tiền cho Đặng Đức Toàn á, thì đằng sau dấu phẩy á, là có cách ra một cái khoảng trắng. Không có lý nào mà một cái thói quen hành văn, thói quen nhắn tin, cái cách nhắn tin nó bị thay đổi như vậy hết. Cho nên cái điểm nó cũng là điểm đáng ngờ. Cái thứ hai nữa là cái tin nhắn đó thời gian được gửi là 11 giờ đêm. Nhưng kể từ 6 giờ chiều là gia đình của Tiểu Linh, rồi bạn trai của Tiểu Linh là Lưu Cường á, đã không liên lạc được với cô ta rồi và báo rằng máy lúc đó đã bị tắt rồi. Tự nhiên sau 11 giờ đêm mở lên nhắn cái tin rồi tắt tiếp. Nói chung là nó có điều gì bất thường rồi. Cái quá trình mà cảnh sát đến nhà Đặng Đức Toàn để mà điều tra thẩm vấn á, thì họ phát hiện anh ta có một chiếc ô tô. Các điều tra viên đã ghi nhận lại cái biển số xe đó và yêu cầu bên giao thông kiểm tra toàn bộ cái quỹ đạo di chuyển của cái chiếc xe này bằng những cái camera giám sát giao thông á các bạn, trong ngày 5 tháng 11. Và quả thật là họ đã phát hiện ra cái chiếc ô tô này xuất hiện trong một cái đoạn camera giám sát trên đường cao tốc từ Chiêu Viễn đi đến Lai Châu vào ngày 5 tháng 11. Và thời điểm đó là 6 giờ tối. Ở bên ghế lái không ai khác chính là Đặng Đức Toàn. Và ở bên cái ghế phụ thì ban đầu người ta chỉ thấy đó là một phụ nữ tóc dài thôi, đầu nó quay sang một bên và tựa vô thành ghế, giống như là đang ngủ gật vậy đó, nhìn không có rõ mặt. Tuy nhiên thì sau khi mà xử lý kỹ thuật hình ảnh nó rõ nét hơn á, thì cảnh sát đã xác định được 99% người này không ai khác chính là Ngô Tiểu Linh. Đến cái lúc này thì cảnh sát đã đủ yếu tố để xin cái lệnh khám nhà đối với Đặng Đức Toàn. Tại cái căn nhà của hai vợ chồng Đặng Đức Toàn sống chung với nhau ở Chiêu Viễn á, thì không tìm thấy manh mối gì hết. Nhưng tại cái căn nhà nhỏ ở cái trang trại nuôi heo của hắn ở Lai Châu á, thì cảnh sát đã phát hiện ra rất là nhiều cái bằng chứng. Thứ nhất là dưới cái gầm máy giặt đó các bạn, người ta phát hiện ra chiếc vòng teo tay. Và cái vòng nó giống y như cái vòng ở trong bức hình mà người nhà đã cung cấp, hình của Tiểu Linh là trên tay cô ta đeo cái vòng ở dưới cái gầm máy giặt này y chang. Có lẽ chính Đặng Đức Toàn cũng không để ý, cũng không biết tại sao từ lúc nào mà cái vòng này nó lại lăn vô cái gầm máy giặt, cái chỗ mà khó thấy đến như vậy. Thứ hai nữa là dưới nền đất ở trong nhà bếp á, nó có một cái khoảng đất nó khác màu một chút xíu so với đất xung quanh, giống như có ai đào lên rồi lấp lại vậy. Cảnh sát đã bới ngay cái chỗ đó luôn các bạn. Và khi bới lên là tìm thấy 3 cái điện thoại di động. Sau khi bộ phận kỹ thuật người ta phục hồi lại thì xác nhận 3 cái điện thoại đó đều là của Ngô Tiểu Linh. Và với những cái bằng chứng trên thì rõ ràng là Tiểu Linh đã lành ít dữ nhiều rồi. Cảnh sát đã bắt giữ Đặng Đức Toàn và đào hết cái trang trại nuôi heo đó của hắn luôn. Nhưng mà đáng tiếc là không tìm được cái gì nữa. Nghi là Tiểu Linh đã bị sát hại rồi, nhưng mà hiện tại là không tìm thấy xác, thì nó cũng là một cái vấn đề lớn trong cái quá trình buộc tội đối với Đặng Đức Toàn đó các bạn. Ở cái thời điểm đó thì người vợ của Đặng Đức Toàn không hề tin rằng chồng mình là một cái kẻ giết người. Tuy là không tin nhưng mà cô ta vẫn hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên thì cô ta giống như là một người vợ theo kiểu hồi xưa, rồi kiểu thôn quê các bạn. Cô ta không có biết nhiều đến những cái hoạt động của chồng. Chủ yếu là cô ta ở nhà chăm con thôi. Đầu thì cứ đinh ninh là chồng ở trang trại nuôi lợn để mà kiếm tiền nuôi gia đình. Rồi khi nào ảnh về thăm thì về thăm, thì cô biết như vậy thôi chứ cô cũng không hỏi nhiều. Và cũng chính vì vậy mà cái người vợ này không có cung cấp được nhiều thông tin về cái người chồng này cho cảnh sát biết. Tuy nhiên thì cũng nhờ cái cô vợ và cái đứa con nhỏ này cũng chịu khó hợp tác á, cho nên cảnh sát đã áp dụng được một số cái biện pháp tâm lý để cho Đặng Đức Toàn khai ra sự thật. Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh tâm lý thì cuối cùng phòng tuyến tâm lý của Đặng Đức Toàn cũng sụp đổ và đã khai ra cái sự việc đó. Và hắn thừa nhận chính hắn đã giết chết Ngô Tiểu Linh. Thời xưa, cái thời mà hắn mới ra tù các bạn, hắn lấy vợ sinh con, tài chính của gia đình là tập trung vô cái trang trại nuôi heo của hắn. Nhưng mà với cái trang trại nuôi heo quy mô nhỏ như vậy thì hắn không có đủ tiền xài. Hắn lại ngựa quen đường cũ, lại lên mạng xã hội và tạo ra một cái vỏ bọc là một doanh nhân người Nhật để làm quen và lừa đảo các đối tượng phụ nữ. Với cái vỏ bọc đó, hắn đã thả thính cùng lúc rất là nhiều đối tượng phụ nữ trên mạng. Cũng là cái trò cũ, khi mà con mồi sập bẫy rồi, hắn sẽ chuốc thuốc mê, sau đó quan hệ với người ta rồi quay phim lại. Nhưng mà hắn sẽ không tống tiền ấu chỉ như hồi trước nữa, mà hắn dùng cái đoạn phim đó để ép cho nạn nhân phải ghi giấy nợ. Và từ đó sẽ dẫn tới cái chuyện hắn chiếm đoạt tài sản của người ta. Tiểu Linh cũng đã bị cái vỏ bọc doanh nhân này đưa cô ta vào bẫy, hẹn gặp ngày 5 tháng 11. Sau đó hắn đã chuốc thuốc mê và đưa Tiểu Linh về trang trại nuôi lợn á, cưỡng hiếp rồi khống chế bắt Tiểu Linh viết giấy nợ. Tuy nhiên, nhưng cái lúc mà hắn không có để ý thì Tiểu Linh đã nhanh nhẹn mà cầm cái tờ giấy nợ rồi bỏ chạy. Nhưng mà cái trang trại đó nó nằm ở cái đồng không mông quạnh, chưa chạy được bao xa thì đã bị Đặng Đức Toàn bắt lại. Hắn đã rất tức giận và đánh đập Tiểu Linh rất là dã man. Có thể cái lúc mà hắn đánh đập do Tiểu Linh đưa tay lên đỡ hay sao đó mà cái vòng tay nó bị xúc ra và vô tình nó lại rơi vào cái gầm máy giặt là vậy. Lúc đó chả ai để ý hết. Và cũng có lẽ là hắn do quá tức giận và ra tay quá nặng, đã vậy còn sử dụng những cái dụng cụ như là củi kiết rồi búa ở trong cái căn bếp đó, cho nên Tiểu Linh không thể sống được. Sau đó để chạy tội thì Đặng Đức Toàn đã máu lạnh mà chia Tiểu Linh ra làm 4 phần và chôn ở 4 nơi khác nhau. Hắn dùng điện thoại của Tiểu Linh để tự nhắn nội dung hứa trả nợ vào trong cái điện thoại của hắn, cộng với 2 tờ giấy nợ nữa, thì hắn đã lên sẵn một cái kịch bản phòng khi cảnh sát tìm đến các bạn. Sau đó hắn mới chôn mấy cái điện thoại đó xuống bếp luôn. Thì thật sự lúc đó người ta cũng không hiểu là hắn tiếc để sau này có cơ hội lấy lên bán hay sao mà không tiêu hủy triệt để, lại chôn ở dưới nhà bếp để bị phát hiện. Làm gì thì làm, không có tội ác nào là hoàn hảo cả. Dù có chuẩn bị tinh vi đến cỡ nào thì cuối cùng cũng phải trả giá thôi. Và mức án tử hình là mức án mà Đặng Đức Toàn không thể thoát khỏi. Trước khi bị tử hình thì Đặng Đức Toàn cũng đã chỉ điểm cho cảnh sát những cái điểm mà hắn chôn xác của Tiểu Linh. cảnh sát đã tìm thấy và gom lại đưa về cho gia đình Tiểu Linh an táng cho cô ta. Thực sự thì qua cái vụ án này, kẻ thủ ác máu lạnh, tán tận lương tâm, thiên địa bất dung như Đặng Đức Toàn thì cũng đã bị trừng trị. Nhưng mà trong cái câu chuyện này chúng ta cũng phải có một cái góc nhìn khách quan và thẳng thắn về nạn nhân. Quả thật thì sự trẻ trung xinh đẹp nó là cái lợi thế của Ngô Tiểu Linh. Nhưng mà cô ấy đã chỉ nghĩ là dùng cái lợi thế này để kiếm tiền thật nhanh, kiếm tiền để tiêu xài. Thì đó mới là cái vấn đề. Cô ta đã bất chấp để mà cặp với một cái người có gia đình như là cái anh quản lý Lưu Cường để có được cái sự chu cấp. Và rõ ràng cái tình yêu này nó là một cái tình yêu vụ lợi. Chứ nếu đó là tình yêu thật thì cô ta đã không thả thính và không dính thính đối với một cái người đàn ông mà cô ta nghĩ là doanh nhân Nhật Bản ở trên mạng, người mà hứa sẽ chu cấp 20.000 tệ, tức là tương đương với gần 70 triệu đồng tiền Việt Nam mỗi tháng cho cô ta đó. Với cách nghĩ và cái cách sống như vậy thì thật sự ra nếu không hà Tiểu Linh không gặp lần này thì cũng sẽ gặp lần khác thôi. Rất là nhiều nguy hiểm sẽ rình rập cô ta đối với cái cách sống như vậy. Nguy hiểm nó sẽ đến từ phía gia đình vợ con của cái người mà cô ta đang cặp bồ. Nếu mà người ta phát hiện ra thì sao? Nó sẽ có nguy hiểm chứ sao? Rồi nguy hiểm đến từ những cái nhóm tội phạm lừa đảo nè. Nguy hiểm từ những kẻ buôn người nữa, vân vân. Nếu mà Ngô Tiểu Linh chịu cảnh giác hơn và đề phòng hơn với những con người ở trên mạng á, và dành cái tâm sức của mình để cải thiện cái năng lực bản thân và kiếm tiền chân chính, không có bị tiền bạc làm mê hoặc đến mê muội như vậy, thì có lẽ bi kịch nó đã không xảy ra. Những cái kẻ lừa đảo đó các bạn, nó không bao giờ dán cái chữ lừa đảo ở trên trán nó cho mình thấy hết á. Lúc nào nó cũng sẽ phải tạo cho nó một cái vỏ bọc rất là hào nhoáng. Ở ngoài đời hay trên mạng thì cũng vậy thôi, mà ở trên mạng á, là càng dễ tạo vỏ bọc hơn nữa. Sống ảo trên mạng nó dễ hơn sống ảo ngoài đời, đúng không các bạn? Không thể phủ nhận rằng mạng xã hội rồi internet nói chung á, nó mang rất là nhiều cái tác động tích cực đến cho xã hội. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều người lợi dụng vào cái internet để mà làm những cái trò rác rưởi xấu xa, để lừa gạt, lừa dối con người rồi hại người luôn. Điển hình như là cái trường hợp này. Một doanh nhân lắm tiền nhiều bạc, đang xa vợ cô đơn, một mình ở Trung Quốc, một người hào phóng phong độ, chi tiền không tiếc tay, đang tìm những bạn gái phù hợp. Thật ra có phải đâu, chỉ là một người nuôi heo quy mô nhỏ thôi, vậy mà cũng lừa được. Gần đây các bạn cũng nghe những cái thông tin, cũng nhiều cái thông tin về lừa đảo đó, rồi nhiều người ta hay gọi cái từ là thao túng tâm lý này nọ, thành cái trend luôn. Nhưng mà thật ra không hẳn như vậy các bạn. Chủ yếu là người ta dùng cái vỏ bọc giàu sang hào nhoáng bên ngoài để đánh vô cái lòng tham của chúng ta thôi. Chứ thử nhìn coi nó vừa xấu vừa nghèo, vừa chả có cái mác con ông cháu cha gì hết, thì coi coi có thao túng được ai không. Đâu có được, đâu có dễ các bạn. Tại vì mình nhìn thấy nó giàu, mình nhìn thấy nó sang, cho nên mình cũng muốn tiếp cận nó để mình cũng có cái lợi gì đó. Và chính vì vậy mà mình mới dễ bị lừa. Bản chất thật sự của cái lừa đảo là cái gì? Nó đánh vào lòng tham của chúng ta hết. Chúng ta tham cái gì thì nó sẽ tạo ra cái ảo vọng cho chúng ta cái đó. Tham tình, tham tiền, tham sắc, tham danh, vân vân. Cần cái gì là nó sẽ cho cái đó, rồi nó mới đưa mình vào bẫy được chứ. Cái con chuột đâu phải tự nhiên nó vào bẫy các bạn, nó phải tham cái miếng phô mai ở bên trong thì nó mới chui vô, rồi nó mới sập bẫy. Chứ đâu có ai đặt cái bẫy mà không bỏ gì ở trong đó không, thì làm sao mà dụ được con chuột nó vô, đúng không? Nói chung thì nghe có vẻ giáo điều, nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta bớt được cái tham lại, bớt nghĩ đến cái chuyện kiếm tiền nhiều, kiếm tiền dễ mà không cần thực lực, bớt được những cái suy nghĩ ấu trĩ đó, thì tự nhiên cái nguy hiểm nó sẽ bớt lại với chúng ta. Các bạn sẽ nói là trời ơi, người ai mà không tham, đâu phải thần thánh gì đâu mà không tham. Ừ thì nói như vậy thì nó cũng không có sai. Nhưng mà thật ra đó, tham nó có nhiều kiểu tham và nhiều mức độ tham lắm các bạn. Những cái người mà có trí tuệ, những cái người mà từng trải và những người có đạo đức, người ta sẽ biết tiết chế cái lòng tham của họ xuống cái mức thấp nhất và lường trước được những cái hậu quả. Còn những cái người mà đã yếu kém rồi, không có năng lực rồi, lười lao động, không chịu học hỏi để phát triển bản thân, mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây là tài ba ghê gớm, biết hết, muốn kiếm thật là nhiều tiền nhưng mà lại không muốn tốn công tốn sức, muốn nằm không cũng ra tiền, thì mấy bạn tin mình đi, mấy cái người đó mới là mấy cái người mà dễ bị lừa nhất luôn đó các bạn. Thiệt. Ok, cái vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay hay có ý kiến gì thì nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.